Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phân biện đức tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường văn thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân biện đức tin, chúng ta đến bài số 30 và là phần 4 của bài học Chúa có còn đuổi quỷ. Là con cái Chúa, chúng ta sống hằng ngày trong chiến trận tâm linh với thế gian và ma quỷ. Điều quan trọng là chúng ta không bị lầm lạc về mục đích và trọng tâm của cuộc tranh chiến và của đời sống. Ma quỷ rất tinh vi và đầy quyền lực trong sự gian trá lường gạt. Và vấn đề phép lạ đuổi quỷ cũng là một môi trường rất dễ bị lường gạt. Để hiểu tỏ tường hơn, hôm nay chúng ta sẽ nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng để đem nguyên tắc đức tin vào trong sự thực nghiệm của đời sống. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Dân Nhất đoạn 4 từ câu 1 đến câu 6 để làm nền tảng cho bài học Chúa có còn đuổi quỷ phần 4. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng? Vì nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều này, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Đức Chúa Giê-xu Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Đức Chúa Giê-xu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch lại Đấng Christ mà các con đã nghe hầu đến và hiện nay ở trong thế gian rồi. Hỡi các con bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta, còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời thì chẳng nghe chúng ta, ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm.
Satan là kẻ cầm quyền trên sự chết và sử dụng quyền hạn này trong giới hạn và dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã thấy trong câu chuyện của Gióp, Satan đã không được đụng đến sinh mạng của Gióp vì Chúa không cho phép. Nhưng trên nguyên tắc tổng quát, Satan có quyền trên sự chết và sẽ tiếp tục cầm quyền này cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu hiện tại đem chúng ta, giải thoát chúng ta ra khỏi sự sợ chết, để không như những người khác làm tôi mọi cho Satan trong sự sợ hãi vì sự chết của thân thể. Nhưng quyền hạn trên sự chết của Satan không ai có thể đuổi được, không ai có thể cầm được, vì được giao cho Satan cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Quyền trên sự chết sẽ được thâu hồi lại khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Roma đoạn 8 câu 20 trở đi. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi sự làm tôi hư nát, đặng giữ phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Tất cả muôn vật và con cái Chúa ở dưới quyền của sự chết, cho đến khi thân thể được biến hóa khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Vả, thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Đây là để thí dụ cho chúng ta xem thấy và biết rằng liên quan đến vấn đề phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ, chúng ta phải hoàn toàn nương dựa trên lời Kinh Thánh và sự dạy dỗ của lời Chúa để phân biện đức tin, không thể nương dựa trên lý luận của con người và trên sự hiểu biết chọn lọc đơn giản dựa trên một vài câu Kinh Thánh giải nghĩa không dính líu gì đến văn mạch hay là nội dung. Sự liên hệ giữa quyền cai trị của Đức Chúa Trời đối với Satan là một điều huyền bí, chúng ta không thể hiểu hết tất cả mọi chi tiết cách toàn vẹn. Nhưng với các thí dụ vừa nêu lên trong trường hợp của ông Job và của sứ đồ Phaolô, cũng như trong lễ đạo về vấn đề Satan cầm quyền sự chết, giúp cho chúng ta không vội vã hàm hồ trong những giả định của mình về công việc Chúa, nhưng luôn luôn để lời Kinh Thánh giải bày mục đích của Đức Chúa Trời và từ nguyên tắc của Kinh Thánh áp dụng trong đời sống của chúng ta. Vì có một khía cạnh nữa chúng ta cần hiểu biết về sự liên hệ với Satan mà Kinh Thánh chỉ dạy, đó là vấn đề phó cho Satan, không phải là đuổi quỷ, đuổi Satan, mà là phó cho Satan. Như chúng ta đã học, tiền công của tội lỗi là sự chết và Đức Chúa Trời ban cho Satan quyền sử dụng sự chết như là kết quả của tội lỗi. Cho đến khi Chúa Thánh Giêsu trở lại bài trừ tội lỗi, hủy diệt sự chết, thành lập nước đời đời của Ngài. Có những trường hợp như trường hợp của Job, khi Chúa đặt rõ ràng giới hạn trên thẩm quyền hủy hoại của Satan, Satan không thể làm điều gì ở ngoài sự cho phép và giới hạn mà Đức Chúa Trời đặt để. Nhưng nói cách tổng quát, Đức Chúa Trời cho phép Satan tự do hoạt động trong giới hạn mà đã được thẩm định. Vì thế nói về sự chết, chúng ta thấy sự chết chóc, tàn bạo xảy ra rất nhiều nơi, nhiều chỗ, trên nhiều người trong thế gian. Và chúng ta hiểu rằng tiền công của tội lỗi là sự chết, đồng thời hiểu rằng đối tượng trực tiếp thực hành công việc của sự chết là Satan. Và Satan là chúa của đời này, vua cầm quyền trên chốn không trung và sẽ tiếp tục hoạt động cho đến ngày Chúa Thánh Giêsu tái lâm, trói buộc Satan 1000 năm trong vực sâu không đáy, rồi sau đó quăng Satan và tất cả quỷ sứ vào trong hồ lửa đời đời. Nhưng tiếp tục suy nghĩ về vấn đề quyền năng trên sự chết, chúng ta hỏi rằng Satan có quyền giết chết người tin Chúa hay không? Có hay không? Câu trả lời là có, dĩ nhiên với sự cho phép của Đức Chúa Trời. Nhưng câu hỏi này giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề tranh chiến thuộc linh trong ánh sáng của sự tể trị của Đức Chúa Trời, trên vai trò của hội thánh, trên vai trò và thẩm quyền hủy diệt của Satan. Và trong những sự liên kết này, bài học đem lại sự ngạc nhiên lớn cho nhiều người, đó là không phải vấn đề đuổi quỷ, nhưng là vấn đề giao phó cho quỷ sứ, giao phó cho Satan. Đúng ra, giao phó người tin Chúa cho Satan. Trường hợp của người tín đồ phạm tội tại hội thánh Corinto, người này phạm tội mà không ăn năn, dẫn đến giải pháp mà Phaolô phải thực hiện. Corinto nhất đoạn 5, bắt đầu từ câu 1. Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn đến thế dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy. Là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình, anh em còn lên mình kiêu ngạo, anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn. Về phần tôi, thân giàu xa cách mà lòng ở tại đó, vì anh em và lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta, nên tôi đã dường như có mặt ở đó, nhân danh Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó, rằng một người như thế phải phó cho quỷ Satan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giêsu. Phaolô nhắc lại nguyên tắc này trong câu 11 trở đi. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em mà là gian dâm hoặc tham lam hoặc thờ hình tượng hoặc chửi rủa hoặc say sưa hoặc chắc bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy. Vì chân có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao? Còn như kẻ ở ngoài thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em. Phó một người cho Satan có nghĩa là gì? Nghĩa là cắt đứt sự liên hệ với người phạm tội mà không chịu ăn năn ra khỏi hội thánh, nghĩa là cất đi sự bảo vệ mà Đức Thánh Linh ban cho những người thuộc về hội thánh ở trong sự thông công của hội thánh. Ở trong cộng đồng con dân Chúa thuộc về hội thánh của Đức Chúa Trời có sự bảo vệ của Đức Thánh Linh. Sự bảo vệ này giữ gìn con dân Chúa ở dưới sự tấn công thường xuyên của Satan và ma quỷ. Phó cho Satan nghĩa là dứt phép thông công khỏi hội thánh, nghĩa là cất đi sự bảo vệ của hội thánh, không phải sự bảo vệ của tổ chức hội thánh, nhưng là sự liên kết bảo vệ của thân thể Chúa là hội thánh. Và một người bị cắt ra khỏi sự thông công của hội thánh, sự bảo vệ của hội thánh thì trơ trọi ở giữa thế gian. Và vì tất cả thế gian nằm dưới quyền hạn của Satan, cho nên ra khỏi vòng tay của hội thánh, sự thông công của hội thánh, sự bảo vệ của hội thánh là rơi vào tay của Satan, là bị phó cho Satan. Đây là điều Phaolô nói trong câu số 2. Kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn. Và câu 12-13. Vì chân có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao? còn như kẻ ở ngoài thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em. Mục đích của sự giao phó cho Satan là để đem đến sự chết. Như chúng ta vừa mới học, Satan được Đức Chúa Trời cho phép cầm quyền trên sự chết. Cho nên ở đây khi một người tín hữu phạm tội mà không ăn năn thì giao phó cho Satan để thi hành sự hủy diệt thể xác, nghĩa là để cho Satan giết chết. Đây là một quan niệm rất xa lạ với người trong hội thánh, nhưng rõ ràng đây là điều Kinh Thánh dạy. Phaolô nói, tôi nhân danh Đức Giêsu là Chúa chúng ta tuyên án kẻ phạm tội đó rằng một người như thế phải phó cho quỷ Satan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Giêsu. Đây là người tin Chúa, vì ông nói rõ, linh hồn được cứu trong ngày của Chúa Giêsu. Nhưng phó cho người phạm tội không ăn năn cho quỷ Satan để làm gì? Để hủy hoại phần xác thịt. Hủy hoại phần xác thịt trong đó có đem lại sự đau ốm, đớn đau trong thân thể và đem tới sự chết. Đây là người tin Chúa cho nên không bị mất sự cứu rỗi, cũng không bị mất linh hồn. Nhưng người này bị phó cho Satan với một mục đích. Phaolô dùng chữ để nói về mục đích của hành động. Phó cho Satan để hủy hoại về phần thân xác. Lẽ đạo phó cho Satan giúp cho chúng ta hiểu thêm về những khía cạnh của sự tranh chiến thuộc linh, trong sự liên hệ với quyền tể trị của Đức Chúa Trời, với vai trò của hội thánh và vai trò quyền hạn của Satan trong sự hủy diệt. Hiểu rõ nguyên tắc này giúp chúng ta phân biệt vai trò của mình, của hội thánh, trong liên hệ với bài học phép lạ đuổi quỷ mà chúng ta đang cùng nhau học hỏi. Một vài câu hỏi để giúp chúng ta sáng tỏ vấn đề hơn. Câu hỏi thứ nhất, Đức Chúa Trời có sử dụng Satan như công cụ trong tay của Chúa để kỷ luật những người trong hội thánh là những người đã tin nhận Chúa? Câu trả lời chắc chắn là có. Ngay trong thí dụ mà chúng ta đang học về trường hợp của người tín hữu phạm tội mà không ăn năn ở hội thánh Corinto. Không phải Chúa chỉ sử dụng Satan để làm công cụ kỷ luật của Chúa, nhưng đòi hỏi hội thánh phải phó người phạm tội cho Satan để chịu sự kỷ luật. Câu hỏi kế tiếp, Satan có thể nào làm tổn hại người tin Chúa hay không? Câu trả lời rõ ràng là có. Satan có quyền giết chết người tin Chúa hay không? Câu trả lời là có, nếu Đức Chúa Trời cho phép và rút đi sự bảo vệ của Chúa qua hội thánh. Satan rất sẵn sàng và hăng hái để thi hành sự tàn phá, hủy diệt, giết chóc. Và khi một người bị phó vào tay Satan, nghĩa là phó vào trong sự hủy hoại mà Satan rất thích thú để thi hành. Đây là sự hủy hoại về phần xác thịt, nghĩa là sự hủy hoại của thân thể, có thể đem đến sự chết. Chúng ta nhớ rằng Satan sẽ hủy diệt cách không thương xót. Führer nhắc lại điều đó trong Führer nhất đoạn 5 câu 8. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Satan rình mò tìm kiếm người để nuốt như con mồi. Và khi tìm được mồi rồi thì sẽ chụp lấy, cắn xé và hủy diệt. Một câu hỏi quan trọng nữa mà chúng ta cần hỏi đó là vai trò của hội thánh như thế nào trong cuộc chiến tâm linh? Vai trò của hội thánh là gì trong sự liên hệ với ma quỷ và cuộc chiến với Satan? Đây là một khía cạnh rất quan trọng trong lẽ thật về sự tranh chiến tâm linh và là một điểm thường xuyên lu mờ đối với nhiều người ở trong hội thánh. Đó là sự thông công với hội thánh trong hội thánh, là sự bảo vệ trên người tín hữu dưới sự tấn công, hủy hoại, giết chóc của Satan. Hội thánh là nơi an toàn, là nơi được bảo vệ, là đồn lũy ngay giữa vòng đất địch. Những ai ở trong sự kết nối thông công với hội thánh, trong hội thánh, thì được sự bảo vệ của Đức Thánh Linh, là sự bảo vệ ban cho hội thánh ở dưới sự tấn công của kẻ thù là ma quỷ và Satan. Và Satan không thể tấn công hay vật ngã người đó được. Nhưng những ai ở ngoài sự thông công của hội thánh thì tự động ở ngoài sự bảo vệ của hội thánh và tự động ở dưới sự tấn công của Satan, nghĩa là sẽ trơ trọi đối diện với sự tấn công của Satan. Sự thông công của hội thánh không phải là thì giờ ăn uống vui vẻ, trò chuyện với nhau giữa vòng con dân Chúa vào những dịp lễ lạc vui mừng, nhưng chính yếu là thì giờ con dân Chúa hội họp với nhau để thờ phượng Đức Chúa Trời, để cầu nguyện với nhau và cầu nguyện cho nhau, để cùng nhau phục vụ Chúa, cùng nhau làm công việc của nước Đức Chúa Trời, làm trọn sứ mệnh của đại mạng lệnh mà Đức Chúa Giêsu Christ đã ban cho hội thánh. Giảng tin lành, đào tạo môn đệ, dạy người trong tất cả những lẽ đạo của Đức Chúa Giêsu, cùng tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời với nhau, cùng học hỏi tiến thân trong sự thánh hóa với nhau, cùng lo tưởng cho nhau, cùng sử dụng ân tứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho để phục vụ Chúa trong hội thánh và qua hội thánh. Nghĩa là sự thông công của hội thánh là cùng nhau sống trong đức tin trong Chúa Cứu Thế Giêsu với sự vâng phục lời Kinh Thánh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời. Đó là sự thông công của các thánh đồ. Và khi cộng đồng con dân Chúa gắn bó, dấn thân trong sự thờ phượng, trong sự cầu nguyện, trong sự làm chứng, trong sự phục vụ, thì hội thánh như một cái dù che phủ, bảo vệ các chi thể trong thân thể Chúa thuộc về hội thánh. Và ma quỷ dù có rình mò chung quanh cũng không thể tìm ra ai để nuốt được. Vì đây là những người gắn bó, nối kết chặt chẽ trong sự thông công của hội thánh, của các thánh đồ. Và khi con dân Chúa đứng chung với nhau, hiệp một với nhau, hầu việc Chúa chung với nhau, thì nhận được sự bảo vệ của Đức Thánh Linh, đồng thời cũng bảo vệ lẫn nhau trong Đức Thánh Linh và trong lẽ thật của Kinh Thánh. Cho nên vấn đề thông công trong hội thánh là một vấn đề căn bản, quan trọng trong sự tranh chiến tâm linh đối với kẻ thù là ma quỷ và Satan. Cho nên với một người tín đồ, đứng trong sự bảo vệ của ân sủng Đức Chúa Trời là đứng trong sự thông công với hội thánh. Tranh chiến với ma quỷ, tranh chiến về phần tâm linh là tranh chiến trong sự bảo vệ của hội thánh. Và những ai tự động bước ra ngoài khỏi sự thông công này hay bị cắt đi khỏi sự thông công này là bị phó cho Satan, vì đã bước ra khỏi vòng bảo vệ của hội thánh và đứng trơ trọi một mình đối diện với sự tấn công của kẻ thù. Cho nên vấn đề chính yếu của một người sống trong đức tin không phải là tìm quỷ để đuổi, tìm ma để rượt, nhưng là sống trong sự thông công với hội thánh, sống trong sự tăng tiến của đức tin trong cộng đồng dân Chúa, sử dụng mọi phương tiện của ân điển mà Chúa ban cho để gây dựng đức tin và sống cuộc đời hữu dụng cho nước Đức Chúa Trời. Cho nên bị cắt đứt ra khỏi sự thông công với hội thánh, sự nối kết với các thánh đồ, ngưng động lại trong đời sống phục vụ của đức tin, ngừng lại trong trách nhiệm hầu việc Chúa là tương tự như là bị phó cho Satan. Về phương diện kỷ luật, bị dứt phép thông công nghĩa là bị phó cho Satan. Nhưng dứt phép thông công không đến bởi vì biên bản của hội thánh hay là lời công bố của tổ chức giáo hội. Sự chấm dứt thông công là một thực trạng của đức tin. Và một người có thể tự mình bước ra khỏi sự thông công với hội thánh và bước vào trong kinh nghiệm tương tự như là một người bị dứt phép thông công, nghĩa là bị phó cho Satan. Trong môi trường đức tin của chúng ta, rất nhiều người coi thường sự liên hệ với hội thánh, coi nhẹ sự thông công với các thánh đồ. Thường xảy ra với một tiến trình qua ngày tháng, từ từ trôi dạt, trôi xa khỏi trọng tâm của sự thông công, của sự phục vụ, của sự dấn thân với hội thánh, của sự liên hệ với anh chị em, của trách nhiệm với công việc Chúa. Nhưng phần lớn quên hỏi rằng khi tôi bước ra khỏi sự thông công của hội thánh, của anh chị em, thì tôi đi về đâu? Kinh Thánh trả lời, tôi đi vào trong vòng tay của quân địch. Tôi bước vào vòng lưới của quân thù và tôi đứng trơ trọi một mình dưới sự tấn công của Satan và ma quỷ, không có sự bảo vệ của hội thánh. Nghĩa là tôi tự phó mình cho Satan. Chúng ta có thể quên rằng có một cuộc chiến tâm linh. Chúng ta có thể quên rằng mình đang đối diện với một kẻ thù hết sức độc hại và rất mạnh mẽ. Cũng có thể rất dễ quên về sự bảo vệ mình đương được hưởng trong sự liên hệ với hội thánh, trong sự thông công với các thánh đồ cùng hầu việc Chúa. Nhưng ma quỷ không quên. Bảo đảm rằng ma quỷ không quên. Và ma quỷ Satan rất sẵn lòng để tàn hại bất cứ người nào sa vào tay của nó, dù là bị dứt phép thông công phó vào tay quỷ Satan, hay là tự mình rời bỏ vòng tay bảo vệ thông công của hội thánh để bước vào sự hành hại của Satan. Đây là điều chúng ta phải nhớ, phải học nếu chúng ta là các tín đồ hâm hẩm, hay là những tín đồ nhạy dận, những tín đồ quốc tế dễ dàng bỏ đi ra khỏi sự thông công của hội thánh, hay là phần lớn chỉ vì bận rộn, nhiều công việc đa đoan với thứ tự ưu tiên đặt để trên cuộc đời này, và chuyện hội thánh, chuyện thông công của các thánh đồ, chuyện liên hệ với công việc Chúa dễ dàng trở thành những chuyện phụ thuộc trong cuộc đời. Thì trong định luật chinh chiến tâm linh, chúng ta phải nhớ rằng ra khỏi vòng tay của hội thánh là phó mình cho Satan hay là bị phó cho Satan. Và một điểm nữa mà chúng ta phải nhớ đó là với những người tín đồ phạm tội sống không ăn năn, sống xoay chuyển chủ động với ý riêng chứ không phải trên lời Chúa, và không chịu phục, không lắng nghe sự khuyên dạy của lẽ thật và sự gọi mời của ân điển Đức Chúa Trời qua hội thánh, thì chúng ta phải hiểu rằng công việc và trách nhiệm của hội thánh không phải lúc nào cũng là giải cứu người đó khỏi nanh vuốt của Satan. Nhưng trái lại, công việc và trách nhiệm của hội thánh dưới sự đòi hỏi của Kinh Thánh có khi là phó người đó cho Satan. Cho nên dưới ảnh hưởng của phong trào phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ, chúng ta phải nhận định rằng sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô đối với hội thánh Corinto và đối với tất cả chúng ta trong công vụ thứ nhất đoạn số 5 đi một chiều hướng hoàn toàn ngược lại, đối lập với phương pháp thường đang được thực hiện trong hội thánh. Thay vì kêu gọi hội thánh cùng họp nhau cầu nguyện để cùng tranh chiến bảo vệ một người tín đồ đang sống một đời sống chống nghịch, bất tuân với lời Chúa và đang đối diện với khó khăn, để cùng nhau đuổi quỷ, trói buộc Satan nhằm giải cứu người đó khỏi nanh vuốt tàn hại của quân thù, bất kể rằng người đó có ăn năn hay không, có trở lại cùng Chúa hay không, có bước vào sự thông công trong hội thánh hay không, thì Phaolô khuyên dạy một đường hướng hoàn toàn trái ngược, phó họ cho Satan. Trách nhiệm của hội thánh không phải là giải cứu những người đó khỏi nanh vuốt của Satan, nhưng phó họ vào trong nanh vuốt của Satan. Một lần nữa, Corinto nhất đoạn 5, câu 4 trở đi, tôi đã dường như có mặt ở đó nhân danh Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta tuyên án kẻ phạm tội đó rằng một người như thế phải phó cho quỷ Satan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Chúa Giêsu. Và ông nói tiếp, thật anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu, anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con xin lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi, vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật. Cho nên chúng ta nhắc lại, trong cuộc tranh chiến tâm linh, nếu một người vì bất cứ lý do gì, hoặc tự mình, hoặc vì kỷ luật mà bị cắt bỏ khỏi sự thâm công của hội thánh, người đó bị phó vào tay của Satan. Cho nên vấn đề chính yếu của đời sống đức tin không phải là tranh chiến đuổi quỷ, trói buộc Satan, nhưng là để gắn bó với hội thánh, sống trọn thành trong đức tin, sử dụng tuyệt đối những ân tứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho, hầu việc Chúa cách dư dật luôn, sống trong sự gắn bó trách nhiệm yêu thương với các thánh đồ, gieo mình vào sự giảng tin lành, làm trọn trách nhiệm của đại mạng lệnh mà Chúa đã giao phó cho mỗi chúng ta, thì chính mình sẽ không bị phó vào tay Satan, rơi vào tay Satan, nhưng sẽ cùng với hội thánh được thắng hơn quyền năng của ma quỷ và mưu trước của kẻ thù. Chúng ta thường xuyên thấy một số người mới đầu nguội lạnh đức tin, rồi sau đó rút ra khỏi hội thánh, biến đi bạc tin một thời gian mà không biết vì lý do gì. Nhưng sau một thời gian gặp trở lại, nghe tin trở lại, thì biết rằng cuộc đời của họ đã kinh nghiệm nhiều tai vạ, đau thương và nhiều hủy hoại. Thì có lẽ chúng ta đang chứng kiến sự thực nghiệm của nguyên tắc tranh chiến thuộc linh mà Đức Chúa Trời đang sử dụng dưới quyền tể trị tuyệt đối của Chúa. Có những nguyên tắc được áp dụng trong cuộc chiến tâm linh. Thứ nhất, Đức Chúa Trời hoàn toàn tự do sử dụng bất cứ phương tiện nào Ngài chọn lựa để thành đạt mục đích đời đời của Ngài. Thứ hai, sự bảo vệ thiêng liêng được ban cho trong sự nối kết thâm công với hội thánh và chỉ trong hội thánh mà thôi. Thứ ba, Satan sẵn sàng hủy diệt và giết phá. Và Đức Chúa Trời thường xuyên cộng lại những nguyên tắc này để thanh tẩy tỉa sửa tội lỗi ra khỏi hội thánh và để bảo vệ, nuôi dưỡng những người còn sót lại. Như sứ đồ Phaolô đã nói, công việc và trách nhiệm của hội thánh không phải lúc nào cũng là bảo vệ khỏi nanh vuốt của Satan mọi người tín đồ bằng mọi giá, bằng mọi cách, bất kể đời sống thuộc linh của họ ra sao. Nhưng cũng có những lúc trách nhiệm và công việc của hội thánh trong cuộc chiến tâm linh là phó những người phạm tội không ăn năn cho quỷ Satan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giêsu. Nghĩa là nói cách nôm na, nếu vấn đề phép lạ đuổi quỷ là trách nhiệm thật của hội thánh, thì không phải lúc nào đuổi quỷ cũng là thượng sách.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài học Chúa có còn đuổi quỷ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta đem lời Chúa và suy nghĩ và quyết định của mình trong đời sống đức tin cá nhân. Xin quý vị thầm nguyện để tiếp tục lắng nghe.
Trong phần bài học hôm nay, chúng ta đã nói nhiều về vấn đề phó cho Satan. Có những thời điểm trong hội thánh, đối với những tín đồ phạm tội, không nghe lời, không ăn năn, không sửa đổi, hoàn toàn cứng lòng, không đáp ứng với ân điển và sự nhẫn nại của Chúa, cũng như lời dạy bảo khuyên răn của Kinh Thánh qua hội thánh, thì Kinh Thánh dạy rằng phó những người đó cho Satan. Chữ phó ở đây có nghĩa là chữ bỏ mặc cho Satan, thả ra, để mặc, rút lại sự bảo vệ và cho phép Satan thao túng trên người đó trong giới hạn mà Đức Chúa Trời đặt để, đến mức có thể giết chết người đó trong thân xác, nhưng linh hồn thì vẫn được bảo toàn bởi ân điển Chúa. Trong phần áp dụng hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh về phước ơn bảo vệ ra từ cộng đồng hội thánh Chúa. Con dân Chúa được Chúa bảo vệ, và không có điều gì xảy ra trong đời sống của con dân Chúa mà không được Đức Chúa Trời cho phép hay là ở ngoài mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Và khi cộng đồng của dân sự Chúa, con dân Chúa họp lại, thì Đức Chúa Trời ban cho sự bảo vệ, che phủ cách tổng quát trên cộng đồng này, để có thể hiện hữu và làm công việc Chúa trong thế gian gian ác tối tăm đang thuộc dưới quyền của Satan và quỷ sứ. Và một thí dụ điển hình về ích lợi của cộng đồng dân Chúa đem đến sự bảo vệ ngay trên những người chung quanh là những người không tin Chúa. Sáng Thế Ký đoạn 18, câu 16 trở đi ghi lại sự trao đổi giữa Đức Chúa Trời và Abraham về sự hủy diệt của thành Sodom và Gomorrah. Đức Chúa Trời muốn mặc khải tấm lòng nhân từ, nhẫn nại của Chúa đối với những người có tội và sự sẵn sàng tha thứ của Chúa nếu có dấu hiệu ăn năn dầu rất nhỏ trong thành Sodom và Gomorrah. Tôi sẽ không đọc hết phần Kinh Thánh này, đó là phần bài tập cho quý vị. Nhưng câu hỏi được Abraham nêu lên trong câu 23, Chúa sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao? Câu trả lời là không. Chúa trả lời trong câu 26, nếu ta tìm được trong Sodom 50 người công bình, vì tình thương bấy nhiêu người đó, ta sẽ tha hết cả thành. Và để nhấn mạnh sự yêu thương, nhân từ, sẵn lòng tha thứ của Chúa, Đức Chúa Trời để cho Abraham mặc cả với Ngài. Từ 50 xuống 45, xuống 40, xuống 30, xuống 20, xuống đến 10, câu 32. Xin Chúa đừng giận để cho tôi thưa chỉ một lần này nữa, còn ngộ chỉ có 10 người thì nghĩ làm sao? Ngài phán rằng, ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu vì tình thương 10 người đó. Tưởng tượng quyền năng bảo vệ của một cộng đồng dân Chúa. Chỉ cần 10 người trong cộng đồng dân Chúa sống trong sự công bình thì đủ để bảo vệ cả một thành Sodom và Gomorrah đầy sự gian ác. Đây là sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Vì cớ 10 người thuộc về Chúa, thì ảnh hưởng của sự bảo vệ cho 10 người này đủ để cho cả thành Sodom và Gomorrah cùng núp bóng. Cho nên nối kết với phần áp dụng về vấn đề phép lạ đuổi quỷ để bảo vệ cộng đồng dân Chúa, thì vấn đề không phải là đuổi quỷ để bảo vệ, nhưng là sống công bình để bảo vệ. Bảo vệ là giữ khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời, phó cho sự hủy hoại mà Chúa thường xuyên dùng Satan để thi hành. Cho nên ở đây nhấn mạnh về quyền năng bảo vệ của cộng đồng đức tin, để đừng ai xem thường về phước hạnh mà mình đang được ban cho để tận hưởng trong bóng cánh của sự thông không trong hội thánh Chúa. Nếu chỉ có 10 người công bình thì sao? Ngài phán rằng ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu vì tình thương 10 người đó.
Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, khi lâm nguy sóng xô mưa gào gió tơi bời. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá không thôi, mỗi khi biển đời dâng sóng cuốn hồn tôi. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, trong phong ba tiếng xa tan gầm thét vang trời. Xin Giê-xu xót thương tôi và dẫn đưa tôi đến khi neo hồn vào bên an bình rồi. Vầng đá thiên thu là Chúa Giê-xu dắt dìu hồn tôi trong đền mà tôi lòng rất yên vui vì Chúa đưa tôi lánh xa cuồng phong bão tố sắp vui. Cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, khi lâm nguy sóng xô mưa gào gió tơi bời. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá không thôi, mỗi khi biển đời dâng sóng cuốn hồn tôi. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, trong phong ba tiếng xa tan gầm thét vang trời.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Văn Biện Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mọi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ ràng hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Mỗi khi biển đời dâng sóng cuốn hồn tôi, xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, trong phong ba tiếng xa tan gầm thét vang trời. Xin Giê-xu xót thương tôi và dẫn đưa tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Lòng rất yên vui vì Chúa đưa tôi lánh xa cuồng quang bão tố sắp vui.